là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự. Chiều ngày 10 tháng 1, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ biên phòng năm 2024 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Văn Hồng. Về dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong năm qua, Ủy ban nhân dân thị xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nắm chắc tình hình trên bộ, trên biển, làm tốt công tác dự báo, đánh giá, sát tình hình, hoạt động tàu thuyền xâm phạm chủ quyền vùng biển. Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đã tổ chức tuyên truyền các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU 110 buổi, thu hút 4.780 lượt người tham dự, vận động 1.882 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện ký cam kết chống khai thác IUU. Hai đồn biên phòng đã phát hiện điều tra xử lý 45 vụ vi phạm với 46 đối tượng của 27 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 144,8 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Hai đồn biên phòng còn phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng, cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, vận động tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh trên địa bàn biên giới biển với tổng số tiền hơn 97 triệu đồng. Năm 2025, hai đồn biên phòng chủ trì phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các xã phường ven biển tiếp tục triển khai thực hiện các hiệu quả đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Đẩy mạnh ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện chuỗi hoạt động làm sạch biển, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, thực thi pháp luật trên biển, khu vực biên giới biển. Quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới biển, cửa khẩu, cảng biển Vũng Rô, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị. Dịp này, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa đã khen thưởng cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng năm 2024. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại xã Hòa Tân Đông. Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ minh chứng, đến nay, xã Hòa Tân Đông cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số chỉ tiêu, tiêu chí mới ở mức vừa đạt theo quy định chưa thật sự bền vững và nâng cao như quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế ở nông thôn, y tế. Hiện xã đang triển khai các giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân ở nông thôn, tiếp tục kết hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi. Tại buổi làm việc, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã có hướng dẫn cụ thể giúp xã khắc phục một số tiêu chí còn vướng mắc, sớm hoàn thiện lại hồ sơ để thẩm định lần cuối trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ủy ban nhân dân thị xã vừa có thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và treo cờ Tổ quốc. Theo đó, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thị xã được nghỉ thứ Bảy, ngày 25 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp, năm Giáp Thìn, đến hết Chủ nhật, ngày 2 tháng 2, tức ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Thời gian nghỉ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân dân trên địa bàn thị xã treo cờ Tổ quốc trước ngày 27 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn, đến hết ngày 3 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Nếu cờ đã phai màu, bị rách, phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo tổng vệ sinh dọn dẹp tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học và các khu vực công cộng, thông báo được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhân dân biết thực hiện, đồng thời phân công lãnh đạo, cán bộ, liên quan, tổ chức trực, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ, tổ chức, nhân dân. Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 1, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thị xã Đông Hòa tổ chức 2 lớp huấn luyện, kế hoạch thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa vụ đông xuân 2024-2025 cho 60 nông dân hai xã Hòa Tân Đông và Hòa Xuân Đông. Tại đây, các nông dân được trang bị các chuyên đề về khái niệm quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, các nguyên tắc, các biện pháp kỹ thuật trong quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, hệ sinh thái và điều khiển hệ sinh thái đất và biện pháp cải tạo đất, vòng đời và mạng lưới thức ăn, quản lý thiên địch, quản lý sinh vật gây hại giai đoạn giữa vụ, giai đoạn mạ, đệ nhánh, giai đoạn đồng, trổ và giai đoạn chính thu hoạch, phân bón và cách bón phân, phương pháp sản xuất và sử dụng phân ủ, phân hữu cơ, thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến con người, tình hình đốt rơm rạ sau thu hoạch, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và liên kết sản xuất, tiêu thụ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, v.v. Qua huấn luyện giúp nông dân trực tiếp áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp vào sản xuất lúa nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cho nông dân khác ở địa phương thực hiện áp dụng. Ủy ban nhân dân thị xã vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn thị xã, phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNID. Kế hoạch nhằm giảm thiểu giấy tờ người dân phải mang theo khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, giúp người dân theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe bản thân liên tục suốt đời, qua đó chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân, giảm các chi phí khám chữa bệnh. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã áp dụng cho tất cả các loại hình khám bệnh ngoại trú, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị ban ngày, kê đơn lĩnh thuốc theo hẹn, khám chữa bệnh từ xã. Kế hoạch chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tổ chức thông tin tuyên truyền về sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNID và hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe điện tử VNID khi đi khám chữa bệnh đến người dân. Giai đoạn 2, 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai tiếp nhận, đăng ký khám chữa bệnh bằng một trong các số định danh như thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân, số thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả các đối tượng người bệnh. 100% cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh bằng sổ sức khỏe điện tử trên VNID, ghi nhận, ký số và liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử trên VNID, kết nối, chia sẻ dữ liệu sổ sức khỏe điện tử VNID từ cơ sở khám chữa bệnh lên cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngày 10 tháng 1, Ban vận động hiến máu tình nguyện thị xã Đông Hòa tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 3, chu kỳ 2024-2025. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ban vận động hiến máu tình nguyện thị xã Đông Hòa đã vận động hơn 350 đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã đến tham gia hiến máu tình nguyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện chặt chẽ các quy trình kiểm tra sức khỏe, kỹ thuật lấy máu an toàn nên qua khám sàng lọc đã tiếp nhận được 253 đơn vị máu tình nguyện. Đây là những giọt máu hồng mang tinh thần nhân văn, tính cộng đồng cao cả, góp phần cứu sống những người bệnh trong cơn hiểm nghèo. Như vậy, qua 3 đợt vận động hiến máu tình nguyện chu kỳ 2024-2025, thị xã Đông Hòa đã vận động hiến 756 đơn vị máu tình nguyện. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz.
Ánh dương hồng rực rỡ phía đại dương.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành quyết định số 02/2025 và quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh. Theo quy định này, mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư bao gồm chi tổ chức họp với người có đất, chủ sở hữu tài sản trong khu vực thu hồi, được phổ biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và tiếp nhận ý kiến tổ chức vận động người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản liên quan thực hiện quyết định thu hồi đất, thực hiện dự án, chi họp thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 150.000 đồng trên người trên cuộc họp. Chi điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất và xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất thu hồi. Chi phí lập, công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư từ khâu tính toán xác định mức bồi thường, hỗ trợ đến khâu phê duyệt phương án, thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 150.000 đồng trên ngày trên người. Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu có là 350.000 đồng trên ngày trên người. Đối với chi phí đăng báo, phát sóng trên đài phát thanh hoặc truyền hình, chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc thiết bị để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định, chi in ấn, photo tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, san xe và các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện theo thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn chứng từ hợp pháp và có khả năng nguồn kinh phí. Về mức chi đảm bảo cho tổ chức thực hiện cưỡng chế, kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, mức chi là 150.000 đồng trên ngày trên người bao gồm chi thông báo, tuyên truyền, vận động các đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế, kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất, chi phục vụ công tác tổ chức, thi hành quyết định cưỡng chế, kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Riêng việc chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ, các thiết bị phương tiện cần thiết và các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, thực hiện theo thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn chứng từ hợp pháp và có khả năng nguồn kinh phí. Trường hợp một người trong cùng một thời gian thực hiện nhiều công việc khác nhau thì chỉ được nhận mức chi của một công việc có mức chi cao nhất. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 1 năm 2025. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.